hai nhỏ theo hướng sau Bắc Đẩu. Vào chiều tối hôm sau, chúng ta nhìn lên bầu trời và quan sát trực tiếp các vì sao. Lần này, chúng ta cũng hướng về chòm sao Đại Hùng để làm quen tiếp một số ngôi sao liên hệ với chòm sao này. Nếu khoảng thời gian này là giữa mùa xuân và mùa hè, chúng ta bắt đầu từ ngôi sao cuối cùng nằm trong cán của chòm Đại Hùng, kéo thẳng xuống dưới khoảng 30 độ, chúng ta sẽ bắt gặp một ngôi sao sáng mang màu cam, đó là ngôi sao Arcturus. Bạn sẽ nhìn thấy ngôi sao này ngay tức thì. Đó là một ngôi sao sáng hơn so với những ngôi sao khác trong nhóm. Cùng với 19 ngôi sao sáng nhất trong bầu trời, Arcturus nằm trong cường độ sáng thứ nhất. Cường độ sáng này chỉ xem như là độ sáng hiện hữu của ngôi sao và không phải là kích cỡ thực. Đối với ngôi sao thực sự lớn hơn nhiều mà chúng ta gọi là độ sáng biểu kiến thứ nhất, có thể xuất hiện với độ sáng rất mờ vì chúng ở rất xa chúng ta. Những ngôi sao có cường độ sáng biểu kiến thứ nhất có độ sáng gấp 2,5 lần so với độ sáng trung bình, như các nhóm sao thứ hai mà chúng ta sẽ làm quen, được gọi là những ngôi sao có cường độ sáng biểu kiến thứ hai. Những thí dụ về các ngôi sao có độ sáng biểu kiến thứ hai là sao Bắc Đẩu và những ngôi sao nằm trong chòm Đại Hùng. Ngoại trừ sao Angkor và sao Megrez, ngôi sao nối với cán của chòm Đại Hùng nằm ở phần gáo. Trong cả bầu trời, có 65 ngôi sao có cường độ sáng thứ hai. Chúng có độ sáng gấp 2,5 lần so với những ngôi sao có độ sáng thuộc cường độ sáng thứ ba, gồm 190 ngôi sao, trong đó có ngôi sao Megrez. Tương tự, nhóm sao có độ sáng biểu kiến thứ ba chứa các ngôi sao có độ sáng gấp 2,5 lần so với những ngôi sao có độ sáng thuộc cường độ sáng thứ tư, trong đó bao gồm cả ngôi sao Angkor và vân vân. Điều này sẽ được ghi nhận là, nói một cách đại khái, có rất nhiều ngôi sao có độ sáng gấp 3 lần so với những ngôi sao khác, nhưng vì chúng ở rất xa nên đối với mắt thường chúng ta chỉ thấy một đốm sáng nhỏ li ti. Chỉ những ngôi sao nằm ở 6 cường độ sáng biểu kiến đầu là thấy được bằng mắt trần, khoảng 5.000 ngôi sao. Chỉ có một nửa trong số chúng nằm trên đường chân trời vào một thời điểm bất kỳ. Chúng ta thường được nghe là có ngôi sao nằm trên bầu trời không thể đếm được. Điều này hoàn toàn chính xác. Có khoảng từ 2.000 đến 2.500 ngôi sao chúng ta có thể nhìn thấy được cùng một thời điểm bằng mắt trần. Nếu vào một ngày nào đó có ánh sáng trăng, chúng ta lại càng thấy chúng ít hơn. Vào thời điểm này, chúng ta chỉ thấy được khoảng 300 ngôi sao. Ngoài ra, cũng còn có những ngôi sao nằm sát đường chân trời, nên chúng ta cũng rất khó nhìn thấy. Ngôi sao có màu sáng cam, Arcturus, ngôi sao thứ ba sáng nhất trên bầu trời, là ngôi sao chúng ta có thể nhìn thấy được bằng mắt trần. Các nhà thiên văn ước tính ngôi sao này có đường kính khoảng 25 triệu dặm, quá lớn mà chúng ta không thể hình dung được. Và chưa hết, có nhiều ngôi sao khác có đường kính bằng ngôi sao Arcturus hoặc lớn hơn. Vì chúng quá xa đối với chúng ta nên chúng chỉ hiện bằng những chấm li ti. Mặt trời của chúng ta với đường kính 864.000 dặm thực sự là quá nhỏ so với những vì sao khác. Từ ngôi sao gần nhất mà chúng ta có thể quan sát bằng mắt trần, Alpha Centauri, chúng hiện ra theo cấp độ ánh sáng biểu kiến thứ nhất. Và nếu chúng ta quan sát từ ngôi sao đó, mặt trời sẽ hiện ra với độ sáng như chòm sao Perseus. Tuy nhiên, nếu vị trí của chúng ta nằm trong khoảng cách của ngôi sao xa nhất, chúng ta không thể nhìn thấy mặt trời bằng mắt trần. Và ngay cả đối với những ngôi sao gần hơn, có thể chúng có độ sáng biểu kiến thuộc cấp độ thứ 6. Chúng ta cũng khó có thể nhìn thấy được mặt trời, ngoại trừ chúng ta nhận biết được qua bản đồ thiên văn của các nhà thiên văn. Vào mùa xuân năm 1933, Độ sáng của ngôi sao Arcturus sáng đến nỗi kích hoạt toàn bộ hệ thống chiếu sáng tự động tại đài quan sát Chicago. Tại sao lại chọn ngôi sao Arcturus để làm chuẩn so sánh với những ngôi sao khác? Không phải do độ sáng của chính ngôi sao này, hoặc do ngôi sao này chỉ hiện ra vào mùa xuân, mà là do khoảng cách của nó đối với trái đất. Mặc dù chúng ta thấy các ngôi sao mọc rải rác trên bầu trời, thực sự chúng có những khoảng cách khác nhau đối với trái đất của chúng ta. Và chính những ngôi sao có những khoảng cách khác nhau và từ trái đất, khoảng cách của những ngôi sao này không thể tính bằng dặm, cây số. Vì thế, các nhà thiên văn dùng một đơn vị tính khác để tính khoảng cách giữa các vì sao với nhau và khoảng cách từ trái đất đến các vì sao. Tính bằng ánh sáng trong một năm, hoặc nôm na là năm ánh sáng. Năm ánh sáng là khoảng cách mà ánh sáng di chuyển theo một vận tốc bất biến là 186.000 dặm trong một giây, di chuyển trong một năm. Như vậy, ngôi sao Arcturus cách chúng ta khoảng 40 năm ánh sáng, nghĩa là ánh sáng từ ngôi sao này đến mắt chúng ta phải là từ 40 năm trước. Để có thể diễn đạt được cự ly cồng kềnh về khoảng cách của ngôi sao Arcturus, chúng ta hãy tự diễn đạt theo đơn vị tính thông thường là dặm, thì chúng ta có thể lấy số giây trong một năm nhân với 186.000 và sau đó lấy tích số này nhân tiếp với 40, hoặc gợi lại với ánh sáng từ mặt trời, với khoảng cách từ mặt trời đến trái đất là 93 triệu dặm, thì ánh sáng từ mặt trời đến trái đất mất 8 phút. Ngôi sao Arcturus được vinh dự chọn làm ngôi sao của thế kỷ vì do tính được khoảng cách của ngôi sao này đối với trái đất là 40 năm ánh sáng, nên từ đây, theo các nhà thiên văn từ đài quan sát Columbia Exposition ở Chicago, họ đã áp dụng cách tính này đối với những ngôi sao khác. Có bao giờ bạn đặt một tờ giấy dưới kính lúp để tia sáng hội tụ vào một điểm trên tờ giấy đó? Điều gì sẽ xảy ra? Tại điểm hội tụ ánh sáng đó sẽ nóng lên và tờ giấy từ từ bốc cháy. Cũng với cách này, những điểm sáng từ ngôi sao Arcturus tập trung vào tế bào quang điện. Do tia sáng từ ngôi sao Arcturus không bị giao thoa với các đám mây, nhiều viễn vọng kính chĩa thẳng vào ngôi sao này. Tại đài quan sát thiên văn Harvard, đài quan sát Allegheny, trạm quan sát của trường đại học Illinois và đài quan sát Yerkes, và chúng được bố trí để các tia sáng này chiếu thẳng vào các kính thiên văn, làm cho chúng kích hoạt các công tắc điện tử và tất cả các đèn của những trạm quan sát này đều cháy sáng. Rất nhiều người thích dùng ngôi sao Arcturus này để dự đoán thời tiết. Trong suốt mùa đông, mặc dù gió vẫn tiếp tục thổi và tuyết vẫn rơi đều, nhưng khi họ nhìn thấy ngôi sao Arcturus này xuất hiện gần đường chân trời vào khoảng 8 hoặc 9 giờ tối, họ biết rằng mùa xuân sắp đến. Arcturus là ngôi sao nằm trong chòm Bootes ở Hesman, hoặc đôi khi còn gọi là Bootes the Bee Driver. Theo truyền thuyết cổ đại, Bootes là người thợ săn, con của Callisto, người đã bị thần Jupiter ném lên trời nhưng lại không bị biến thành con gấu. Do không nhận ra được mẹ mình trong chùm đại hồng tinh, Bootes tiếp tục đuổi theo con gấu quanh trục phía bắc. Kết hợp với vài ngôi sao nằm ngoài ngôi sao Arcturus, chúng ta có một chòm sao có hình dạng giống như con diều. Và với sự so sánh giữa chòm sao 13 và 14, bạn có thể thấy được sự biểu hiện của hai chòm sao này. Nằm cạnh chòm sao Bootes, hơi chết về phía trái khoảng 2,5 độ là chòm sao Corona Borealis, hay còn gọi là chòm sao vương miện phương Bắc, Northern Cloud. Đây là chòm sao gần 7 ngôi sao nằm theo hình bán nguyệt, một trong những chòm sao sáng hơn các chòm sao khác. Ngôi sao này được gọi là Alpha Corona. Các nhà thiên văn thường gán nhãn cho từng ngôi sao trong nhóm với các ký tự Hy Lạp theo thứ tự Alpha, Beta, Gamma, v.v. tương ứng với cấp độ sáng của chúng. Vì thế, ngôi sao sáng nhất nằm cạnh chùm sao này là Beta Corona. Kế tiếp là Gamma Corona, ngôi sao sáng nhất trong chùm Thanh Long, Draco the Dragon, là Alpha Draconis. Việc dùng các ký tự Hy Lạp để tiêu chuẩn hóa các tên của những ngôi sao để những nhà thiên văn trên khắp thế giới biết ngay đó là ngôi sao nào đang được quan sát. Tương tự, những ký tự này cũng không đặt tên riêng cho tất cả 5.000 ngôi sao có thể thấy được bằng mắt trần. Cũng không quan tâm đến hàng triệu ngôi sao khác được quan sát qua kính thiên văn như sao Arcturus, Polaris, Misa và Ancor. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, các ký tự Hy Lạp được gán cho các ngôi sao nằm trong chòm sao này tùy thuộc vào một số kế hoạch khác. Trong trường hợp chòm sao Bắc Đẩu, chúng theo thứ tự của các ngôi sao, bắt đầu từ ngôi sao chỉ hướng gần sao Trục, được gọi là Alpha Ursae Majoris, có nghĩa là sao Alpha của Đại Hùng Tinh, và kết thúc bằng ngôi sao cuối cùng nằm phần cán, gọi là Eta Ursae Majoris. Có một truyền thuyết lãng mạn kể về sự hiện diện của chòm sao Vương Miện phương Bắc, Northern Cloud, trên bầu trời. Sau khi Creta chiếm được Athen, vua Creta tên là Minos đưa ra một mệnh lệnh khủng khiếp cho dân Athen. Hàng năm, một nhóm thanh thiếu niên nam nữ phải được đưa đến Creta để dâng hiến cho Minotaur. Đây là một quái vật khủng khiếp sống trong mây cung, là một hang động với những lối đi ngoằn ngoèo. Khi Theseus, con trai của vua Athen, đến tuổi trưởng thành, ông ta quyết tâm chấm dứt việc dâng hiến này bằng cách tháp tùng với đòn trừ cống lần kế tiếp để tự tay giết chết con quái vật này. Tuy nhiên, khi Theseus đến vương quốc Crete, những kế hoạch của cậu ta hình như chắc chắn thất bại. Mặc dù Eumenos đồng ý cho cậu ta gặp được con quái vật trước, ông ta tước thanh gươm của Theseus và nhốt cậu ta vào ngục tối cùng với những nạn nhân khác. Khi Theseus nhận thức được mọi hy vọng đều bị mất, cánh cửa ngục đột ngột mở ra và Ariana, con gái của vua Minos, bước vào. Nàng công chúa trao cho Theseus một thanh gươm bén và một cuộn chỉ. Ariana nói với Theseus cột một đầu cuộn chỉ vào cửa hang và theo cuộn chỉ tự lăn để tìm đường vào đúng chỗ quái vật Minotaurus đang ẩn nấp. Bằng cách này, Theseus sẽ biết được đường trở ra sau cuộc chiến. Theseus rất vui mừng và nói rằng sẽ yêu cầu nhà vua đền ơn nàng hậu hỷ bằng vàng và châu báu. Ariana không cần những thứ này. Tuy nhiên, khi Theseus đề nghị cưới nàng làm vợ và đi cùng với Theseus trở về Athens, nàng gật đầu ưng thuận. Qua hôm sau, sau một trận chiến kinh hoàng trong hang động mà trước đây chưa ai có thể sống sót trở ra, Theseus đã giết con quái vật và với sự giúp đỡ của cuộn chỉ, Theseus đã tìm được lối ra. Sau khi ra khỏi hang động, Theseus chạy nhanh đến thuyền nơi Ariana đã bí mật cải trang thành người Athens. Họ chèo nhanh ra khỏi cảng biển hướng về vương quốc Athens. Họ tạm dừng nơi hòn đảo Naxos với hy vọng là tìm được nguồn nước ngọt. Và tất cả những người trên thuyền đều lên đảo để tìm kiếm. Ariana tỏ ra rất mệt mỏi sau cuộc hành trình chạy trốn vài ngày trên biển, tách khỏi đoàn người, lang thang một mình trên đảo và nằm nghỉ ở bên một dòng suối nhỏ. Do quá mệt, nàng chìm nhanh vào giấc ngủ và Theseus đã tìm thấy nàng ở đó. Ngay lúc đó, sự nhiệt tình của Theseus về đám cưới của họ đã phai mờ. Ý tưởng sống chung với người vợ trong tâm trí cũng đã nhạt dần. Và bây giờ, Theseus cũng đã tự hỏi tại sao sự mang ơn đối với nàng lại lớn như thế. Ngoài ra, Theseus cũng tự nghĩ là dân chúng của vương quốc Athens sẽ đối xử như thế nào khi anh ta trở về với một cô dâu, mà cô dâu đó lại là con gái của vua Minos đáng nguyền rủa. Ý tưởng bỏ trốn và bỏ lại Ariana một mình trên hoang đảo len vào tâm trí Theseus. Nhanh chóng, Theseus tập hợp tất cả thủy thủ và những người tháp tùng cùng lên thuyền, bỏ lại người con gái khốn khổ một mình trên hòn đảo nhỏ. Ngày qua ngày, nàng công chúa khốn khổ ngồi trên bờ biển dõi trông về phía chân trời, bất kể nắng mưa, hy vọng rằng Theseus sẽ đến đón nàng trên một chiếc thuyền lớn. Điều may mắn cho nàng là đảo Naxos không phải là đảo hoang. Đây là nơi cư ngụ của Bacchus, thần của hoang lạc. Và một ngày nọ, Bacchus dạo chơi trên bãi biển cùng với đoàn tùy tùng, vừa đi vừa múa hát. Đột nhiên, họ bắt gặp Ariana đang trên bãi biển gần mép nước, nơi mà hằng ngày nàng vẫn ngồi dõi trong bóng dáng Theseus quay trở lại. Nàng hoảng sợ trước sự xuất hiện của những người lạ, nhưng Bacchus đã vội trấn an nàng. Sau khi nghe nàng tâm sự, Bacchus đưa nàng về vương quốc. Với sự chăm sóc ân cần cùng với lòng nhiệt tình của Bacchus, nàng dần dần quên đi hình bóng của Theseus trong tâm khảm và đồng ý trở thành vợ của Bacchus. Trong cuộc hôn lễ linh đình được tổ chức, Bacchus đội tặng người vợ xinh đẹp một vương miện đến 7 ngôi sao lấp lánh. Ariana có một cuộc sống vương vã và hạnh phúc. Đến khi nàng mất đi, Bacchus rời hoang đảo. Trước khi rời khỏi hoang đảo, Bacchus có một cuộc sống hạnh phúc. Bacchus cầm lấy vương miện của Ariana và 7 ngôi sao lấp lánh, ném lên bầu trời, hình thành một chòm sao mà ngày nay chúng ta thường gọi đó là chòm sao Corona Borealis, hay còn gọi là chòm sao vương miện phương Bắc, Northern Crown. Chắc chắn chúng ta vẫn còn nhớ rằng chúng ta đã tìm được ngôi sao Asturus bằng cách theo dõi ngôi sao cuối cùng nằm trong cán của chòm sao Bắc Đẩu, hướng về phía chân trời. Nếu từ ngôi sao này tiếp tục kéo hơi chết 3,5 độ về hướng chân trời, chúng ta sẽ bắt gặp ngôi sao có cường độ sáng nhất, ngôi sao Spica. Ngôi sao có thể thấy được bằng mắt thường. Vào khoảng chiều tối mùa hè, chiếu rọi xuống chúng ta dưới màu sáng xanh. Kết hợp với một vài ngôi sao sáng nằm gần bên ngôi sao Spica, chúng ta có chòm sao Vicro the Virgin, hay được gọi là chòm sao trinh nữ. Ngôi sao Spica được ví như nhành bông lúa nằm vắt ngang trên cánh tay trái của nàng trinh nữ. Virgin là nữ thần của mùa màng và sung túc, và ban các loại ngũ cốc cho các sinh vật trên trái đất.